80, dứt các phiền não gọi là Niết Bàn. Thế sao? Như Lai vừa có đại Niết Bàn, vừa là thường trụ bất hoại.
Bồ Tát Ca Diếp Thưa, Như Lai Phật dạy dứt các phiền não gọi là Niết Bàn, nếu như lỡ tắt thì chẳng còn gì. Ông này ông dài vô cái chữ, dài vô cái ý này là lớn quá, mà làm Như Lai Thế Tôn là mệt lắm đấy. Mới nghe mình nghe giống như đúng vậy đó, nhưng mà kỳ thật là dài vô Thế Tôn một cái thế vô cùng bí hiểm. Như là Phật dạy giúp các phiền não gọi là Niết Bàn, ví như lửa tắt thì chẳng còn gì. Thế mà Như Lai vừa có đại Niết Bàn mà lại vừa có thường, vừa là thường trụ bất hoại, thấy không? Đưa ra cái ví dụ lửa tắt thì nó hết, thì giống như là lửa tắt, mà lửa tắt thì cái ngọn đèn mà lửa tắt thì đâu còn gì. Còn ở đây thì Như Lai đã dứt phiền não rồi, giống như là lửa tắt rồi, mà lửa tắt thì không còn gì. Sao ở đây lại Như Lai nói rằng Như Lai lại thường trụ bất hoại chỗ đó đó. Rồi ý thứ hai cũng là Phật dạy rời các cõi hữu lậu gọi là Niết Bàn. Trong Niết Bàn không có các cõi hữu lậu, đưa ra cái nặng vấn gì đúng vậy. Với hình thức nào Như Lai thường trụ bất hoại? Chết chưa? Rồi các cõi hữu lậu gọi là Niết Bàn, mà hiện giờ Như Lai nên nhớ là Như Lai không rời các cõi hữu lậu, thấy chưa? Như Lai đang ở cái chỗ mà Như Lai dạy cho chúng con rằng đây là cõi dục, đây là cõi sắc, đây là cõi vô sắc, đây là tứ vức, đây là tứ ác thú, đây là lục dục, đây là phạm thiên, đây là tứ thiền, tứ vô sắc. Nghĩa là Như Lai hoàn toàn ở trong 25 cõi hữu lậu. Thế thì phải rời các cõi hữu lậu mới là Niết Bàn. Thế mà Như Lai dạy như vậy, mà tại sao bây giờ Như Lai còn ở trong các cõi hữu lậu đây mà Như Lai gọi là Như Lai thường trụ là sao? Chết chưa? Đấy, do vậy cho nên vận dụng cái ví dụ tôi nói hồi nãy nè. Cái chữ rời các cõi hữu lậu đây, rời đi ra ngoài sân ói là trở vô ngồi lại cái bàn năm trăm người, nghĩa là ngồi y trong cái giảng đường đó, trong môi trường hoàn cảnh đó và năm trăm người mà cùng với mình ngồi đấy. Nhưng mà bây giờ mình vẫn là bình an vô sự, không hề có bệnh. À, chỗ đó là cái chỗ hay đó, chứ không chết à. Hỏi câu này là chết à. Do vậy cho nên Như Lai rời các cõi hữu lậu có nghĩa là không phải Như Lai cần phải bay cao nhảy xa, giống như cái anh chàng ói hết mà trở vô không ăn độc tố trong 25 thức ăn kia, thì cái người này ở trong cái môi trường hoàn cảnh bao nhiêu người đau khổ mà người này không hề có khổ nào. Cho nên Niết Bàn của Như Lai là vậy đó. Trên Như Lai đâu có cần phải bay cao nhảy xa, phải chạy trốn tránh gì đâu. Ở trong 25 cổ bàn một ba cái mâm hết sức to tướng mà không ăn, không thọ dụng cái chất độc ở trong những thực phẩm đó, thì vẫn ngồi xung quanh đó, người ta vẫn ăn đó, mình cũng ngồi trong đó mà mình không hề bị bệnh đau, bị hành hạ gì hết. Nếu mà không học cái đó đó hả, là hỏi câu này là có cái đó chết thôi, không làm sao trả lời được. Do vậy cho nên hồi nãy là đệ tử mà học ở đây cũng có những cái vị thiệt là cũng bén nhạy nè. Cái chữ Niết Bàn này á là như giới ẩm thủy lãnh loãng tự chi, mình nhìn người ta mình không bao giờ biết người ta có Niết Bàn hay không có Niết Bàn, mà có Niết Bàn hay không có Niết Bàn là người đó tự biết. Cũng như 500 người đang ngồi ăn đó, mà người nào cũng có đều bị một cái hiện tượng đau đớn gì đó, nhưng mà chỉ có cái người mà người ta biết là không ăn, hoặc là người ta ăn rồi người ta ói ra, thì cái người đó tự biết mình an lành hoàn toàn. Còn những người kia nếu mà không có hỏi, người ta không có nói, là người kia không làm sao biết được. Vì người ta vẫn ngồi chung với mình chứ mà, chung trong 25 bàn ăn chứ mà. Vậy mà người ta không ăn là người ta không có đau. Chỗ này là cái chỗ mình học kinh thấy thú vị cái đạo lý của nhà Phật vậy, là rất là rõ ràng, cụ thể. Cho nên cái đoạn đó sâu sắc hết sức. Phật dạy rằng này ta giết dứt hết phiền não không còn gọi là vật, vì đã rốt ráo vắng lặng thanh tịnh. Tánh vắng lặng thanh tịnh đó không gì làm biến hoại nó được. Dứt hết phiền não rồi thì không còn gì. Nó vắng lặng, nó thanh tịnh. Ở trong chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta mà phản chiếu hồi quang, chúng ta thiên thể, chúng ta vượt qua được những cái ưu tư sầu buồn đó, rồi nó sẽ vấn lặng thanh tịnh. Cái trạng thái vấn lặng thanh tịnh đó là cái niết bàn của chúng ta. Nó thường xuyên liên tục ở trong chúng ta. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta, cái hồ nước của chúng ta làm cho nó khuấy động hoài. Cái bản chất của cái hồ nước của nhà chúng ta hoàn toàn phản lặng như gương đây, phản lặng như gương đó. Hồi xưa mà Đoàn Thị Điểm mà mình ra mà rửa chân ở dưới cái ao nước là nhìn thấy cái mặt nước phản lặng như gương. Rồi có ý như là đùa cợt với anh mình bằng văn chương chơi, anh mình tên là Đoàn Lương. Đã nói một câu ha, nhìn như hồ nước đó mà nói 7 phút lâm kỳ ngoạn nguyệt, chích lung chuyển tác sông lung. Em đến chỗ ao này em rửa chân, một cái vần trăng mà nó biến thành 2 vần trăng. Để, bởi vì nó là một vần trăng thôi, nếu mà phản lặng như gương thì nó là một vần trăng, nhưng mà vừa động lại thì cái mặt nước nó gợn gợn ra, nó biến thành 2 vần trăng, rồi 3 vần trăng, rồi nhiều vần trăng. Giống như mình học rồi. Trăng á, trăng vô số, nó in trong sông hồ, ao rạch, ly tấp, chùm ché, vô số, trăng vô số, thì thành một trăng duy nhất. Cho nên là cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta nó giống như cái mặt nước của cái hồ phẳng lặng như gương vậy. Nhưng mà chúng ta không giữ được cái tính chất phẳng lặng đó, cho nên là chúng ta một dần tăng nó biến thành là nhiều dần tăng, thậm chí như là tăng sao tủ trùng tinh tú in vào trong đó, vậy mà chúng ta không thấy. Nó còn câu đối nữa, quải đồ bích thuận tận thâu tứ hải sơn hà, 7 phút kỳ tung chấn động cửu trùng tinh đẩu ha. Cửu trùng tinh đẩu nó in bóng ở trong cái hồ đó đủ như hết vậy đó. Vậy mà khi mà mình rửa chân hay mình lội mình tắm là cửu trùng tinh đẩu nó biến mất hết, không còn cái đạo hiện, tranh không hiện, sao không hiện ha. Thế thì cái tâm của ta cũng vậy, tâm của ta giống như hồ nước phẳng lặng vậy, mà hàng ngày chúng ta không giữ được cái tính chất phẳng lặng đó. Cho nên cái tấm sông sáng của nó mình không thưởng thức được, cái thường trú chân tâm của mình, cái thanh tịnh bản nhiên của mình không thưởng thức được, chứ không phải mình không có. Phải để ý cái này mà, cho nên lúc nào mà mình mà bị thiệt thòi, lỗ lã vì buồn, giận, thương, sợ, yêu rất quá ha, là mình phải biết rằng là mình đang mất kinh nghiệm, mình đang lấp cái bồ đề tâm, mình đang quên đi cái đính hạnh dục, cho nên mình mới bị những cái phiền não, ưu bi đau khổ. Nếu mình trở về với cái mục tiêu của bồ đề tâm, giác ngộ đó, ha, giác ngộ đó, rồi áp dụng cái phương pháp nhẫn nhục và kéo cái tâm xếp đem vào là chúng ta giữ lại được cái mức thăng bằng thẳng lặng của tâm ta. Cho nên là cái việc tu thì cũng có cái khó. Cái khó giống như là cái bà mà muốn cho con mình mỗi đứa là phải tâm đơn giản, là đâu phải đơn giản. Phải làm dài dài, làm đều đều, làm không được lơi nghĩ, phải mong muốn liên tục. Người mà muốn làm tiếp nghĩ, học hành cũng vậy, cũng phải liên tục. Chứ đâu có được mà nay rồi đi karaoke, rồi mai rồi đi là hòa nhạc, rồi mốt rồi lên đi Vũng Tàu ở ngoài thưởng thức từng trăm này kia, là sao mà làm cái gì được. Thành ra cái người tôi cũng vậy. Phật dạy này ta giúp cho các phiền não không còn gọi là vật gì rốt ráo, vắng lặng thanh tịnh. Tánh vắng lặng đó là không làm gì biến hoại, nên gọi đó là thường. Thành ra biết bàn thường, Phật thường, pháp thường, tăng thường, niết bàn cũng thường. Thường ở bên ngoài mà trong tâm ta tự tánh thanh tịnh niết bàn cũng là thường xuyên liên tục. Cái thường đó cũng như là cái hồ nước lúc nào cũng là thường có tăng sao. Nhưng mà nếu mất tăng sao là tại mình đó, chứ không phải là tại hồ nước. Không có ảnh hưởng tăng sao đâu nha. Ủa tôi cho cái này nó hay lắm à. Đã là niết bàn đương nhiên rời các tội hữu lậu. Nhưng mà rời đây không có nghĩa là bay cao nhảy xa. Mà rời đây là cho nên cái mà tôi tất nghĩa đời nay đó, mà tôi phát hiện ra đó, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc là ở tại đây. Chứ không phải là cõi dục là người ta nói chịu từ tầng từ thấp lên cao nè, nói chịu đó hoàn toàn sai lầm, đừng có nghe cái đó. Cõi dục cũng ở đây, cõi sắc cũng ở đây, thậm chí 25 cõi, cái chữ mà các cõi hữu lậu á tức là 25 cõi. 25 cõi là tứ vức, tứ ác thú, lục dục, tinh bạc thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, cập bất quần, gọi là 25 cõi hữu lậu. Cái đó là tôi nói tóm tắt cho các bạn, các vị là học kỹ thì là thì nó phân tích ra. Rồi các cõi hữu lậu không có nghĩa là phải bay cao nhảy xa gì hết, mà các cõi hữu lậu đó cũng không có vị trí nhất định, không có địa điểm nhất định. Mà ở đây là cõi dục, có thể là cõi dục. Ở đây là cõi sắc, ở đây cũng là cõi vô sắc, ở đây cũng là cõi lục dục, ở đây cũng là tứ ác thú, là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Học Phật mà phải học vậy mới trúng. Còn mà nói chuyện trên trời ngoài bao la trong vũ trụ đó không trúng đâu. Tánh vô lậu của niết bàn không gì làm tiêu hoại được, vì vậy niết bàn là thường. Cái tấm thanh tịnh đó mà cái gì làm cho nó tiêu hoại được? Người ta cho vô 10.000 đô la nó vui, nó làm cho mất cái niết bàn đi. Nhưng mà nó mất niết bàn đi vui vì 10.000 đô la không có nghĩa là cái thẫn lặng thanh tịnh của niết bàn không có. Còn cái vui đạn phải niết bàn nha. Nhớ rằng 10.000 đô la không phải niết bàn đâu á. Nó là nguyên nhân của khổ não ưu bi đó. Cho nên tôi nói đại chúng cái này nè. Các vị học Phật thì học, và các vị luôn luôn để ý là các vị mà học mà nó thấm vào trong trí mình rồi đó ha, ta nó nhìn đâu là pháp đó. Cái pháp mà đợi tới mất y mặc áo mới lên chính điện làm lễ mới phải có 3 cây nhang đấy, không có phải đâu. Tu cái đó là tu chơi, cái tu thiệt không cần có 3 cây nhang, không cần có nắp y hậu lớn mà cái thứ tai động cỡ thứ 2